Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Thụy My và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 12 năm 2014. Theo phóng viên Không Biên Giới, Trung Quốc là nước bỏ tù các nhà báo nhiều nhất trên thế giới năm 2014. Bắc Kinh có ý đồ trang bị súng bắn tia V3 cho tàu tuần tra ở Biển Đông. Nước Úc chấn động vì vụ bắt con tin tại Sydney nhưng không nghi kỵ tín đồ Hồi giáo. Taliban tấn công vào một trường thiếu sinh quân ở Pakistan, ít nhất 130 người thiệt mạng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng tin tặc Bắc Triều Tiên đã bắt bí được tập đoàn Nhật Bản Sony? Đồng rúp của Nga rơi tự do, Moscow vô kế khả thi, thông tín viên Hoàng Dung phân tích từ Moscow. Kính thưa quý vị, theo báo cáo tổng kết 2014 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới công bố vào hôm nay, Trung Quốc là nước tống giam các nhà báo nhiều nhất thế giới. Số phóng viên bị sát hại trên thế giới lên tới 66 người trong năm, trong đó có 2 người bị thảm sát man rợ. Có đến 119 trường hợp nhà báo bị bắt cóc, trong đó có 40 người vẫn bị giữ làm con tin.
Trung Quốc dẫn đầu danh sách các nước nghiệt ngã nhất với các nhà báo, 17% số phóng viên chuyên nghiệp và 44% các nhà báo công dân hiện đang phải ngồi tù. Tiếp theo là Érythrée, Iran, Syria, Ai Cập, những nhà tù lớn đối với các nhà báo chuyên nghiệp. Riêng Việt Nam thì chủ yếu các blogger là đối tượng dễ bị tống giam. Tổng cộng trên thế giới có 178 phóng viên chuyên nghiệp và 178 nhà báo công dân đang bị ngồi tù trong năm nay. 139 người phải đi tị nạn. 1.846 người bị đe dọa hoặc hành hung. Ukraine giữ kỷ lục về các vụ tấn công nhà báo. RSF tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc huy động công an côn đồ mặc thường phục để cản trở các nhà báo đưa tin về những cuộc biểu tình, một kiểu bạo lực thân thể và cả thóa mạ được xuất sang Hồng Kông một cách nguy hiểm. Hết lời chẩn. Bên cạnh nguy cơ bị tù tội, các nhà báo còn bị sát hại và bắt cóc. 2/3 các vụ giết hại xảy ra tại các khu vực có chiến tranh. Syria là quốc gia nguy hiểm nhất với 15 vụ hạ sát nhà báo. Các vụ bắt cóc tăng 37%, đặc biệt cao tại Ukraine với 33 trường hợp.
Còn tại Việt Nam, hôm nay đã bước sang ngày thứ 10 sau khi nhà văn blogger Nguyễn Quang Lập bị bắt. Tuy đã hết hạn tạm giữ hình sự theo luật định, nhưng ông vẫn chưa được trả tự do, dù sức khỏe rất kém, hiện đang bị liệt nửa người. Việc nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bất ngờ bắt giữ hôm 6 tháng 12 đã gây chấn động trong giới văn nghệ sĩ trí thức cũng như độc giả, vì blog Quê Choa của ông có lượng truy cập rất lớn. Bản kiến nghị đòi trả tự do cho ông gửi đến Chủ tịch nước, Thủ tướng và Bộ trưởng Công an nhân ngày Nhân quyền Thế giới 10 tháng 12 đến hôm nay đã có 570 người ký tên, trong đó có các nhân sĩ tên tuổi ở trong và ngoài nước. Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, vợ nhà văn Nguyễn Quang Lập là bà Hộ Thị Hồng cho biết.
Hôm nay thì vẫn được thả ra thì vì hôm nay mà tôi đến cơ quan an ninh điều tra, họ bảo là họ đang đợi bên viện kiểm soát đến thông báo xuống thì họ mới biết thả hay không thả. Nhưng còn hiện tại là đến cơ quan an ninh không biết. Bọn tôi yêu cầu nếu mà muốn giữ anh Lập lại thì phải có công văn đi. Đến thời điểm này anh Lập đã hết thời gian tạm giữ rồi. Họ bảo là đang để đợi thôi. Họ yêu cầu gia đình làm một cái đơn đề nghị. Họ sẽ trả lời cụ thể sau. Chứ không chết đến ngày nào. Họ hứa sẽ trả lời nhưng mà họ chết ở thời gian nào cả. Thế hôm nay là ba mẹ con ngồi từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhưng mà đến khoảng độ 3 giờ thì có cái ông điều tra viên ra bảo là gia đình phải làm một cái đơn đề nghị như thế nào. Thì bọn tôi tìm linh xếp. Khi nào mà xếp trả lời thì bọn tôi sẽ trả lời cho chị sau. Họ còn nói nhung nhăng là bọn tôi ngồi lâu thì họ cứ bảo về đi. Bọn tôi cứ yêu cầu là phải trả lời bằng văn bản. Bởi vì anh thấy thời gian tạm giữ rồi. Từ 2 giờ chiều hôm qua đến ngày hôm nay là cái thời gian như thế là họ đã tạm giữ bất hợp pháp thôi. Gia đình yêu cầu là phải có công văn rõ ràng nếu muốn giữ anh Lập lại. Hôm qua thì có một ông điều tra viên ra bảo là anh là khỏe, anh là bình thường. Họ chỉ nói thế thôi, nhưng còn bọn tôi cũng được gặp anh Lâm. Mà gia đình bố cũng lo lắng vì là anh đã bị liệt nửa người và vào trong ấy, bị giao lại mua một chỗ, gia đình cho anh ấy liệt lại. Phải hiểu lắm, tắm rửa mặc áo quần nó phải có người giúp. Chờ anh ở lâu đâu ấy là sẽ liệt lại đấy. Anh ấy nằm bắt đầu mất gần mấy tháng liền, xong rồi là hôn mê 3 tháng sau, bị tai nạn nặng lắm. Cuối cùng anh tập được vì đứng lên được đấy chứ đâu phải gì một con người nhìn lực chay lập mới đi được như vậy đây. Gia đình yêu vô anh lập phải được tràn ngoan để chăm lo sức khỏe cho anh.
Vừa rồi là bà Hồ Thị Hồng, vợ nhà văn Nguyễn Quang Lập. Cùng tại Trung Quốc, Bắc Kinh có ý đồ trang bị súng bắn tia vi ba cho tàu tuần tra ở Biển Đông. Nhật báo Anh The Telegraph đã tiết lộ tin trên vào hôm nay và nêu bật sự tương đồng của loại vũ khí mới này với một phát minh của Mỹ đã bị thu hồi vì lý do đạo đức và kỹ thuật.
Loại súng bắn tia vi ba do Trung Quốc chế tạo mang tên là Poly WB1 có tính năng phát ra một tia vi ba dày khoảng 1 ly. Khi bắn trúng người, tia vi ba sẽ làm nóng chất nước dưới da, làm đối tượng bị phỏng và đau đớn dữ dội. Khẩu súng có tầm bắn 80 mét, thế nhưng nếu tăng cường độ có thể có tầm hoạt động khoảng hơn 1 cây số. Theo chuyên san Anh IHS Jane, thì Trung Quốc đã giới thiệu loại súng Poly WB1 tại bên lề triển lãm hàng không Air Show China năm nay ở Châu Hải vào tháng 11 vừa qua. Bắc Kinh được cho là có ý định phát triển thêm để có thể gắn loại súng này trên tàu tuần tra. Loại súng này trên nguyên tắc không gây chết người và ưu điểm là không tạo ra thương tích lộ rõ ở bên ngoài, do đó sẽ không tạo nên những hình ảnh méo me gây sốc. Chính quyền Mỹ, nước đầu tiên phát minh ra loại vũ khí này, vì bị chỉ trích dữ dội cho nên đã từng cố gắng biện minh rằng súng bắn tia vi ba cũng không gây ra tác hại lâu dài. Nhật báo Anh ghi nhận súng bắn tia vi ba của Trung Quốc tương tự như loại súng gọi là ADS của quân đội Mỹ. Có tin là vũ khí này đã trình làng vào năm 2004, sau đó được lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq sử dụng để chống bạo loạn. Loại súng nói trên cũng từng được dùng ở Afghanistan vào năm 2010, thế nhưng sau đó đã bị thu hồi vì một loạt các vấn đề an toàn và kỹ thuật. Trong đó có việc cần đến mất 16 giờ đồng hồ để khởi động. Vấn đề đạo đức cũng là một trong những lý do khiến loại vũ khí này không được sử dụng. Theo trang mạng chuyên về công nghệ mới Engadget, loại vũ khí nói trên còn gặp trục trặc khi gặp mưa hay bụi. Do vậy, nếu Trung Quốc không cải thiện được các vấn đề nêu trên, thì loại vũ khí đó sẽ trở thành vô dụng.
Sáng nay, người dân Úc vẫn bàng hoàng với thông tin về vụ bắt con tin đã kết thúc, nhưng với 3 người chết, thủ phạm là di dân gốc Iran và 2 nạn nhân Úc, một nam một nữ, đều trong độ tuổi 30, bị tử thương trong cuộc đột kích. Hàng loạt nghi vấn vẫn chưa có câu trả lời. Manharom Monis, thủ phạm muốn gì? Tại sao giáo sĩ tự phong này bắt 17 con tin trong một quán cà phê? Từ Sydney, thông tín viên Caroline Dykes tường thuật.
L'Australie a découvert au réveil que la prise d'otage s'était achevée dans le sang quelques heures plus tôt.
Khi thức giấc, người dân Úc được tin vụ bắt con tin từ ngày hôm trước đã được giải quyết vài giờ đồng hồ trước đó. Đất nước yên bình này bị choáng váng, một phụ nữ trẻ ở độ tuổi 30 tâm sự. Chúng tôi đã mất tính hồn nhiên. Trong hoàn cảnh đau thương này, người Úc đã cần nương tựa vào nhau. Hàng ngàn người đổ về quảng trường Martin Place. Họ đến đây để cầu nguyện, để ký tên vào quyển sổ chia buồn, như đích thân Thủ tướng Tony Abbott đã làm. Không xa quán cà phê Lindt, nơi xảy ra vụ bắt con tin, người dân đã đặt hàng ngàn bó hoa. Trong suốt thời gian vụ bắt con tin kéo dài trong khoảng 16 giờ đồng hồ, thì tình hình đã rất mơ hồ do sự im lặng của chính phủ Úc. Các giới chức an ninh từ chối cung cấp thông tin về thủ phạm, về số người bị bắt giữ ở trong quán. Chính Thủ tướng Úc cũng đã tránh né sử dụng từ khủng bố, mà ông chỉ gọi đấy là một sự cố. Ngay sau khi đột kích xong, cảnh sát Úc cho biết thông tin liên quan đến các nạn nhân, nhưng có nhiều điểm rất đáng nghi ngờ, chẳng hạn như là vì sao 2 con tin đã bị tử thương, họ trúng đạn của cảnh sát hay bị thủ phạm hành quyết, phải chờ kết quả điều tra mới biết rõ. Ngoài ra thì chuyện gì đã xảy ra trong suốt 16 giờ đồng hồ mà các con tin bị bắt giữ? Thế rồi 17 con tin đã bị khống chế hay không? Thủ phạm đã đối xử với họ như thế nào? Vẫn hãy còn rất nhiều điểm tối cần phải làm sáng tỏ.
Caroline Taix, Sydney pour RFI.
Liên quan đến tệ nạn tham nhũng tại Trung Quốc, một nữ doanh nhân có liên can với cựu bộ trưởng Hòa Sa Trung Quốc vào hôm nay đã bị kết án 20 năm tù giam và 323 triệu euro tiền phạt. Số tiền phạt khổng lồ này đã chứng minh tầm vóc chưa từng thấy của nạn tham nhũng trong ngành đường sắt Trung Quốc.
Bà Đinh Thương Miêu bị kết tội tham ô trong một siêu hợp đồng nhằm mở rộng mạng lưới đường sắt Trung Quốc. Bà ta bị cáo buộc đã thu lợi 2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 259 triệu euro trong các vụ đấu thầu dự án đường xe lửa mà những người được ưu ái mới thắng thầu. Đinh Thương Miêu đã hối lộ cho Bộ trưởng Hỏa Xa thời đó là Lưu Chí Quân nhiều triệu euro, cung cấp cho ông ta các cô gái mại dâm. Nhờ đó, Lưu Chí Quân ưu tiên giao hợp đồng cho các công ty mà bà ta giới thiệu. Tòa án nhấn mạnh các chứng cứ chống lại bị cáo hết sức nặng nề khi nêu ra mức phạt 2 tỷ rưỡi nhân dân tệ. Trước đó vào tháng 7 năm ngoái, Lưu Chí Quân đã bị tuyên án tử hình treo, thường được chuyển sang chung thân trong vụ án tham nhũng lớn đầu tiên từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền. Các vụ ăn hối lộ của cựu bộ trưởng Hỏa Xa đã làm xấu hẳn hình ảnh của ngành đường sắt Trung Quốc, cho đến lúc đó vẫn được ca ngợi vì phát triển nhanh chóng. Trung Quốc đã chi ra hàng trăm tỷ đô la để xây dựng mạng lưới đường sắt quy mô nhất thế giới. Năm 2010, 1/4 ngân sách dành cho phát triển đường sắt đã bị tham ô.
Cũng trong lĩnh vực tư pháp, tiếp sau vụ tử hình một thanh niên nội Mông mà 18 năm sau nạn nhân mới được giải oan, đã gây chấn động công luận Trung Quốc. Báo chí do Đảng Cộng sản kiểm soát buộc phải nhìn nhận tình trạng công an Trung Quốc tra tấn ép cung để ngụy tạo bản án.
Một lời thú nhận hiếm thấy trên báo chí Trung Quốc. Daily China ấn bản tiếng Anh của Nhân dân Nhật Báo trong bài xã luận ngày 16 tháng 12 nhìn nhận, tại Trung Quốc không hiếm trường hợp chính quyền cấp trên gây sức ép buộc công an điều tra và tòa án địa phương phải giải quyết nhanh chóng một vụ án mạng. Do vậy, không hiếm trường hợp công an dùng biện pháp tra tấn để bắt nghi can khai theo chỉ đạo, mà hệ quả là người bị tình nghi, bị kết án nặng nề dù không có bằng chứng cụ thể rõ ràng để buộc tội. Theo AFP, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc hứa hẹn xây dựng một nhà nước thượng tôn pháp luật theo đặc tính Trung Quốc. Nhưng các chuyên gia tin vào lời hứa này lại cho rằng cần phải gia tăng kiểm soát từ Trung ương, thay vì cải cách theo lối tam quyền phân lập của Tây Phương, tư pháp phải độc lập với nhà nước. Sở dĩ báo chí Trung Quốc phải nhìn nhận tệ nạn ép cung vì từ hai ngày nay, hơn 300 triệu người đã bày tỏ sự bất bình trên mạng điện tử, tiếp theo một vụ án oan vừa được phơi bày. Cách nay 18 năm, Húc Tri Tu, một thanh niên Mông Cổ 18 tuổi, bị tử hình vì một vụ giết người hiếp dâm. Thanh niên này thực ra không phải là thủ phạm, mà anh còn trợ giúp nạn nhân và chạy đi kêu cứu. Bất chấp kêu oan của gia đình, Húc Tri Tu bị hành quyết vài tuần sau đó. Mà đến năm 2005, một người thuộc sắc tộc Hán tự khai anh ta là thủ phạm thì vụ án mới được xử lại. Hôm qua 15 tháng 12, chánh án địa phương chấp nhận minh oan, xin lỗi cha mẹ nạn nhân và thường mạng người một số tiền khoảng 5.000 đô la. Daily China nhân dịp này kêu gọi tòa án tối cao chỉ đạo cho tòa án Sơn Đông xét lại trường hợp một tử tù bị hành quyết năm 1995, nhưng sau đó một người khác nhận chính ông ta là thủ phạm giết người.
Cũng tại vùng Đông Bắc Á, chế độ Bình Nhưỡng vốn bị Liên Hiệp Quốc lên án vi phạm trầm trọng nhân quyền, vào hôm qua đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an, đòi hỏi tốt nhất là nên quan tâm đến những lời tố cáo trong bản báo cáo của Thượng viện Mỹ về việc CIA tra tấn tù nhân.
Đoàn đại biểu Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc trong lá thư đã khẳng định các hình phạt dành cho mấy chục tù nhân có liên quan đến Al-Qaeda được nêu chi tiết trong báo cáo mới đây của Thượng viện Mỹ là các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất thế giới. Đại sứ Bắc Triều Tiên Ra Song Nam yêu cầu vấn đề này phải được Hội đồng Bảo an xem xét khẩn cấp vì có nguy cơ mang lại tác động ngay lập tức và gây bất ổn cho hòa bình và an ninh quốc tế. Ông đòi hỏi phải thành lập một ủy ban điều tra để các thủ phạm phải bị trừng phạt. Ngược lại, ông Ra Song Nam khẳng định cái gọi là vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên chỉ là một sự sáng tác với mục đích chính trị và như vậy không có liên quan gì đến hòa bình và an ninh trong khu vực hay trên thế giới. Hết lời chẩn. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 12 sắp tới, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ nghiên cứu tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Tháng trước, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Hội đồng Bảo an đưa vấn đề ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế, chế độ Bình Nhưỡng trả đũa bằng cách đe dọa lại thử nghiệm nguyên tử.
Tại Pakistan, có ít nhất 130 người, hầu hết là học sinh, đã thiệt mạng trong vụ một toán quân Taliban đột kích vào một trường thiếu sinh quân ở Peshawar, thành phố lớn miền Tây Bắc vào hôm nay. Theo chính quyền địa phương, đa số các trẻ em đều bị bắn vào đầu.
Cho đến đầu giờ chiều nay, cuộc chiến vẫn tiếp diễn tại ngôi trường thiếu sinh quân có gần 500 học sinh từ 10 đến 20 tuổi. Tin giờ chót cho biết cả 6 hung thủ đẹp đã bị chết, trong đó có một hung thủ tự kích nổ quả bom đang mang trên người. Vụ tấn công được phong trào Taliban tại Pakistan, tức TTP, nhóm Hồi giáo thân cận với Al-Qaeda, lên tiếng nhìn nhận là thủ phạm, cho biết nhằm trả thù chiến dịch quân sự nhắm vào họ từ nhiều tháng qua. Đây là một trong những vụ tàn sát đẫm máu nhất của TTP và mang tính biểu tượng rất cao vì nhắm vào các trẻ em, con của binh lính và sĩ quan chính phủ, kẻ thù của họ. Phát ngôn viên của TTP nói rằng, chúng tôi đã điều tra và biết rằng con cái của nhiều sĩ quan cao cấp trong quân đội đang học tại đây. Chúng tôi gửi đến 6 người gồm các tay súng bắn tỉa và các chiến binh tấn công tự sát mang theo chất nổ. Cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 10 giờ rưỡi địa phương, khi 5 hoặc 6 phiến quân Taliban chả chặn quân nhân xông vào trường thiếu sinh quân, quân đội nhanh chóng can thiệp.
Còn tại châu Âu, Thượng đỉnh Kinh tế Trung Quốc-Trung Âu lần thứ 3 khai mạc hôm nay ở Belgrade, thủ đô Serbia. Trong bài phỏng vấn dành cho báo chí địa phương, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề ra nhiều dự án hợp tác hàng tỷ đô la mà mục tiêu là để xuất khẩu hàng Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng tin tặc Bắc Triều Tiên đã bắt bí được tập đoàn Nhật Bản Sony? Ngày 24 tháng 11 vừa qua, máy chủ của tập đoàn Nhật Bản Sony đã phải hứng chịu một cuộc tấn công tin học hết sức tinh vi. Ngay sau đó, một khối lượng to lớn dữ liệu bị đánh cắp đã được những tin tặc không biết rõ xuất xứ công bố trên mạng. Ngay từ đầu, giới điều tra đã tình nghi Bắc Triều Tiên là thủ phạm, nhưng trước mắt chưa thể chứng minh, cho dù một số động thái chiều ý Bình Nhưỡng của giới lãnh đạo tập đoàn Nhật Bản như đã xác nhận giả thuyết đó. Ngay khi vụ tấn công hãng Sony xảy ra, giới quan sát đã nghĩ ngay đến Bắc Triều Tiên. Lý do rất đơn giản. Trước đó, chế độ Bình Nhưỡng đã cực lực đả kích tập đoàn Nhật vì đã dám làm ra một bộ phim hài, trong đó có đề cập đến việc lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bị ám sát. Mang tựa đề Cuộc phỏng vấn chết người, bộ phim là một câu chuyện hư cấu về hai nhà báo muốn ám sát lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Khi nội dung phim được tiết lộ, chính quyền Bình Nhưỡng đã không nén cơn giận dữ và đã tìm đủ mọi cách để ngăn chặn không cho phát hành bộ phim. Vào tháng 7 vừa qua, Bắc Triều Tiên còn lên tiếng đe dọa trả đũa, không thương tiếc nếu bộ phim không bị cấm. Phải nói là tệ sùng bái lãnh tụ ở Bắc Triều Tiên đã thần thánh hóa Kim Jong-un mà không ai có quyền đụng chạm. Vấn đề là uy lực của chế độ Bình Nhưỡng đã không cấm được bộ phim và không loại trừ khả năng là đĩa DVD của bộ phim này được đưa vào Bắc Triều Tiên, khiến cho chính quyền Bình Nhưỡng hết sức giận dữ. Trên đây là vấn đề động cơ. Còn về phương tiện, Bắc Triều Tiên từng nổi tiếng là có một đơn vị tin tặc rất tinh nhuệ và từng có tiền án trong lĩnh vực này. Vào tháng 4 năm 2013, máy chủ của nhiều ngân hàng và kênh truyền hình Hàn Quốc đã bị tấn công. Thủ phạm bị nêu tên là Bắc Triều Tiên. Các cuộc tấn công vào máy chủ của Sony rất giống với đợt tấn công vào Hàn Quốc năm ngoái. Bên cạnh đó, một phần của mã virus đã được sử dụng để xâm nhập vào máy chủ của Sony lại được viết bằng tiếng Hàn. Các manh mối kể trên dĩ nhiên không phải là bằng chứng. mã tiếng Hàn hoàn toàn có thể được sử dụng để đánh lạc hướng điều tra. Chính quyền Bắc Triều Tiên đã phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm về cuộc tấn công, nhưng đồng thời cũng tỏ ý hoan hỉ trước vụ tấn công, cho đấy là một hành động gọi là chính đáng, và cho rằng đấy có thể là một công việc đạo đức của các cảm tình viên của chế độ. Có một điểm chắc chắn là một số đòi hỏi của Bắc Triều Tiên đối với tập đoàn Sony đã được đáp ứng. Mới đây, Sony loan báo là bộ phim Cuộc phỏng vấn chết người sẽ không được trình chiếu ở châu Á. Và theo một số thư điện tử bị tiết lộ, chủ tịch hãng Sony Kazuo Hirai còn đã ra lệnh điều chỉnh một số nội dung trong bộ phim. Điều đã khiến nhà đồng đạo diễn Seth Rogen cực kỳ tức giận vì đã phải thay đổi một cảnh trong phim để, xin trích, chiều lòng người Bắc Triều Tiên. Theo thông tín viên RFI Frederick Ojakias tại Seoul, các tin tặc tấn công vào máy chủ của hãng Sony tự nhận là những người gìn giữ hòa bình. Trong những ngày qua, họ đã thường xuyên tung lên mạng dữ liệu mà họ đã đánh cắp được của Sony, từ những bộ phim chưa hề được công bố, cho đến những cứ liệu bí mật như kịch bản phim, hợp đồng, thông tin về các cuộc đàm phán đang diễn ra. Họ cũng gửi email đe dọa đến nhân viên của Sony và gia đình, viết bằng tiếng Anh bập bẹ. Mới đây, họ còn công bố những bức email cá nhân của một số lãnh đạo Sony. Có những bức có thể gây sốc, chẳng hạn như lời lẽ đầy tính kỳ thị chủng tộc của Phó Chủ tịch Sony Pictures khi đề cập đến Tổng thống Mỹ Barack Obama chẳng hạn. 3 ngày trước khi tấn công, các tin tặc cũng đã từng đòi Sony một khoản tiền chuộc để đánh đổi lấy việc không phát tán dữ liệu. Sony đã từ chối và kể từ khi đó, tin tặc cho công bố nhỏ giọt các thông tin bị đánh cắp. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát hành từ Paris. Sắp tới đây, sau một điểm báo của Mai Vân, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Thực hư sau tin Trung Quốc trở thành siêu cường kinh tế số 1 thế giới. Thanh Hà biên soạn tạp chí này. Tiếp theo đó là phần Cuộc sống muôn màu. Thanh Phương nói về sự kiện Paris dự ứng với nhà chọc trời. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow phân tích về sự kiện đồng rúp của Nga rơi tự do trong lúc Moscow vô kế khả thi.
Tiền rúp của Nga tiếp tục mất giá so với đô la và euro. Trong đêm qua, Ngân hàng Trung ương Nga can thiệp mạnh, nâng lãi suất chỉ đạo từ 10,5% lên 17%, nhưng chỉ có tác động tạm thời. Đến buổi trưa, đồng rúp lại rớt giá và kéo theo sàn giao dịch RTS của Moscow đi xuống 10%. Từ đầu năm đến nay, tiền Nga đã bị mất 50% giá trị so với đô la Mỹ theo số liệu của nhà nước Nga. Nhưng trên thực tế, đồng tiền Nga mất giá đến 97% và đang biến thành mồi ngon của cơn biến động. Giới kinh tế Nga bi quan, dân chúng hốt hoảng, buôn bán ế ẩm, trong khi chính quyền Putin gần như bó tay. Thân chào thông tín viên Hoàng Dung. Tình hình kinh tế nước Nga có vẻ rất là chao đảo. Tối hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải can thiệp một cách rất là ngoạn mục, tăng gấp đôi lãi suất chỉ đạo. Thì nếu mà dùng một cái hình ảnh để mà mô tả cái đồng tiền rúp của Nga hiện nay, thì dân chúng tại Nga họ nói như thế nào rồi?
Dạ vâng, đúng rồi. Cái tỷ giá rúp trên đô la mà vào ngày 1 tháng 1 năm 2014 ấy, chỉ có 32,65 rúp một đô la thôi. Thế đến 20 giờ ngày 15 tháng 12 thì nó đã lên tới 64,44 rúp một đô la. Như vậy có nghĩa là trong gần một năm thì đồng rúp đã mất giá là tới 97% rồi. Cái đồng rúp mất giá thì không phải là trong một ngày, một tháng mà nó đã trượt dần trong suốt cả một năm qua, nhưng mà nó sẽ trượt làm thành 3 làn sóng chính. Cái đợt mất giá đầu tiên của đồng rúp rơi vào thời điểm từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3 khi mà quan hệ Nga và Ukraine căng thẳng. Làn sóng thứ hai giảm giá của đồng rúp thì bắt đầu từ đầu tháng 7. Nó liên quan đến cái vụ chiếc máy bay của Malaysia bị bắn rơi trên không phận của miền đông Ukraine và quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây đã trở nên căng thẳng. Làn sóng thứ ba là kéo dài mạnh nhất từ đầu tháng 11 và cho đến ngày hôm nay. Nó cũng là làn sóng làm cho đồng rúp bị mất giá nhanh nhất và mạnh nhất, bởi vì chỉ trong vòng có hơn một tháng, từ hôm 1 tháng 11 cho đến nay thì đồng rúp đã mất giá thêm tới 53,5%, và chỉ tính riêng trong ngày hôm qua là ngày 15 tháng 12 thì nó đã mất giá hơn 10%, và tổng cộng lại thì đến nay nó đã mất giá gần 100% so với cái thời điểm đầu năm 2014 á. Có thể thấy là đồng rúp không phải là đang trượt giá mà nó đang rơi tự do, và cho đến nay người ta vẫn chưa biết là khi nào thì nó sẽ chạm đất.
Vân Dung tại chỗ thấy cái tác động của cái chuyện mà đồng rúp mà nó trượt giá như vậy, nó rơi tự do như vậy, tác động lên cái đời sống của người dân, nhất là những người có cái mức thu nhập cố định như thế nào, và thứ nhì là nó ảnh hưởng đến công chuyện thương mại buôn bán ra sao?
Cái việc mà đồng rúp bị mất giá liên tục, không có điểm dừng và không thể dự đoán được với tốc độ quá chóng mặt trong thời gian vừa qua, nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của từng người dân bình thường, bởi vì nền kinh tế của Nga hiện nay là phải nhập khẩu từ quần áo, giày dép cho đến lương thực, hoa màu, cho nên khi đồng rúp bị mất giá thì mọi thứ hàng hóa trên thị trường là đều tăng giá. Hiện nay mức tăng giá các cái mặt hàng nhu yếu thiết thực nhất là khoảng 10%, còn các cái mặt hàng điện tử, gia dụng khác thì tăng vào khoảng 25%. Người ta dự tính là từ đầu năm 2015 thì tất cả các mặt hàng sẽ còn tăng thêm khoảng từ 15 đến 25% nữa. Trong lúc đồng rúp bị mất giá như vậy thì thu nhập của người dân bằng rúp đã không hề thay đổi, nên có thể thấy ngay là khả năng thanh toán của mỗi người dân đã giảm đi từ 10 đến 25% và trong tương lai thì sẽ giảm thêm khoảng 15 đến 25% nữa, có nghĩa là bị giảm gần một nửa. Chính vì vậy cho nên các giới doanh nghiệp hiện nay thì họ lo âu không phải là vì cái số tiền đã mất do tỷ giá đô la lên cao, mà họ còn lo lắng thêm là không hiểu là trong thời gian tới thì sức mua của dân chúng sẽ sụt giảm và hàng hóa có còn bán được như hiện nay hay không nữa. Chính vì vậy cho nên thông thường là vào dịp năm mới sắp đến thế này thì các cửa hàng bao giờ cũng đông kín người tấp nập đi mua để chuẩn bị cho Giáng sinh và năm mới, nhưng năm nay thì các cửa hàng lớn vẫn còn rất là vắng vẻ và các cái hãng bán đồ tiêu dùng đã giảm giá các mặt hàng để mà kích thích cái khả năng tiêu dùng của dân chúng, nhưng mà lượng khách thì chưa như là mong muốn, và đó là một cái dấu hiệu đáng lo lắng cho năm tới, năm 2015.
Trong cái hoàn cảnh này thì chính phủ Nga đã có những cái biện pháp như thế nào? Theo giới phân tích thì đó là những cái biện pháp tình thế, như là tăng lãi suất chỉ đạo, và liệu những cái biện pháp này có hiệu quả hay không và dự báo tương lai như thế nào?
Như Hoàng Dung vừa đưa tin là hôm 10 tháng 11 thì Ngân hàng Trung ương đã quyết định không can thiệp vào tỷ giá của đồng rúp nữa, cho nên có thể thấy là cho đến nay ở Nga đã chưa có một cái chính sách nhất quán để giữ giá đồng rúp. Chỉ đến ngày hôm qua khi mà đồng rúp trong một ngày đã mất giá hơn 10% thì Ngân hàng Trung ương mới vội vã đưa ra một cái chính sách cấp cứu tạm thời, đó là tăng lãi suất tín dụng của đồng rúp lên tới 17%, có nghĩa là tăng thêm tới 70% so với trước đây. Thế nhưng mà một biện pháp như vậy đã không đủ để mang lại cái lòng tin cho người dân và các ngân hàng, cho nên đến sáng hôm nay thì đồng rúp vẫn chưa thấy có những cái dấu hiệu gì đáng kể cả. Còn trong suốt cả cái quá trình vừa qua thì Ngân hàng Trung ương dường như là đứng bên ngoài cái cuộc biến động về tỷ giá của đồng rúp, mặc dù bên Hạ viện đã có những cái ý kiến cho rằng là Ngân hàng Trung ương đã làm sai với cả hiến pháp, bởi vì cái chức năng chính của Ngân hàng Trung ương là phải giữ giá của đồng rúp mà bây giờ lại để thả nổi nó như vậy và để cho nó bị mất giá một cách không kiểm soát được, thì như vậy có nghĩa là Ngân hàng Trung ương đã không hoàn thành cái chức năng của mình. Nhưng mà Ngân hàng Trung ương thì giải thích rằng là họ không muốn để mất quá nhiều cái tiền ngoại tệ dự trữ, cho nên họ đã không muốn coi như can thiệp vào biến động của đồng rúp trong thời gian qua, và có nhiều dự đoán, nhưng mà cho đến nay thì tất cả mọi dự đoán đều đã không có xảy ra, bởi vì mọi cái dự đoán về tỷ giá của đồng rúp thì đều đã cách xa với cả cái mức thực tế hiện nay. Ngày hôm qua thì một cái vị giáo sư của Học viện Kinh tế cao cấp đã tiên đoán là đồng rúp có thể trượt tới 72 rúp một đô la, thế nhưng mà cho đến nay thì người ta cũng không tin là đồng rúp có thể dừng lại ở mức 72 rúp, và cho đến nay thì người ta vẫn chưa nhìn thấy cái đáy mà đồng rúp sẽ rơi xuống sẽ là ở cái mức độ nào. Chính vì thế mà người ta cho rằng là đồng rút không phải là đang bơi tự do mà là đang rơi tự do.
Cái Hoàng Dung vừa nói điều đó với ngân hàng và chính phủ và Hạ viện có những cái lời qua tiếng lại như vậy, có nghĩa là cái chính phủ Nga đang bối rối, không biết là cái giải pháp nào là khả thi.
Dạ vâng, hiện nay chính phủ Nga đang hết sức là bối rối, chưa có được những cái biện pháp mạnh nào để có thể ổn định được đồng rút và ổn định được nền kinh tế của Nga, bởi vì chỉ mới mấy hôm trước đây thôi thì Bộ Kinh tế Phát triển của Nga đã đưa ra dự đoán là trong năm 2015 kinh tế Nga sẽ sụt giảm 0,5% và đã bị chính phủ chỉ trích là những cái tiên đoán đó có tính hết sức là bi quan, không gắn liền với thực tế. Nhưng mà ngày hôm qua thì Ngân hàng Trung ương đã đưa ra một cái tiên đoán còn ảm đạm hơn nữa. Họ đánh giá là năm 2015 kinh tế Nga sẽ sụt giảm không phải là 0,5% mà là từ 4,5 đến 4,8%. Sau cái đánh giá về kinh tế đó thì đồng rút đã lập tức là trôi trượt tới 10%.
Cảm ơn bài phân tích của Hoàng Dung, thông tin viên RFI từ Moscow. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Theo phóng viên Không Biên Giới, Trung Quốc là nước bỏ tù các nhà báo nhiều nhất thế giới năm 2014. Bắc Kinh có ý đồ trang bị súng bắn tia V3 cho tàu tuần tra ở Biển Đông. Nước Úc chấn động vì vụ bắt con tin tại Sydney nhưng không nghi kỵ cộng đồng Hồi giáo. Taliban tấn công vào một trường thiếu sinh quân ở Pakistan, ít nhất 130 người mà đa số là học sinh tử thương. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng tin tặc Bắc Triều Tiên đã bắt bí được tập đoàn Nhật Bản Sony? Đồng rút của Nga rơi tự do, Moscow vô kế khả thi, thông tín viên Hoàng Dung phân tích từ Moscow. Để mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi bước sang tạp chí kinh tế, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự quốc tế nổi bật hôm nay là vụ bắt con tin tại Sydney, đang làm cho Úc lo sợ, như tựa của báo Le Monde trên trang nhất. Trong khi Le Figaro nhìn thấy Úc mục tiêu tấn công mới của khủng bố Hồi giáo. Về châu Á thì Nhật Bản sau bầu cử cũng được báo Pháp soi rọi. Tái đắc cử ở Nhật, Shinzo Abe muốn tiếp tục các Abenomics, một tựa của Le Monde trên trang nhất. Ở trang quốc tế thì ngay dưới tựa đề Shinzo Abe thành công rực rỡ trong cuộc bầu cử quốc hội Nhật, tờ báo ghi nhận Thủ tướng Nhật đã khẳng định trở lại ý muốn sửa đổi hiến pháp. Bài báo trên Le Monde mở đầu với nhận xét thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 14 tháng 12 củng cố thế đứng của Thủ tướng Abe, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về cao vọng thực sự của ông được tính dân tộc chủ nghĩa. Với số ghế nắm được cùng với đảng liên minh của Meto, ông Abe sẽ dễ dàng cho thông qua các dự luật ông muốn. Bài báo cũng nhắc lại tuyên bố của ông Abe sau kết quả bầu cử là được sự ủy thác của dân chúng do thành tích của chính phủ trong 2 năm qua, nhưng không nên buông thả, bây giờ phải giải thích rõ ràng chính sách mà chính phủ muốn thực hiện.
Le Monde cũng ghi nhận là Thủ tướng Nhật đã thấy uy tín của ông bị sụt giảm sau khi hai nữ bộ trưởng phải từ chức vào tháng 10 vừa qua do bê bối tiền nong. Thế nhưng điều đó chỉ là tạm thời mà thôi, vì hai vị bộ trưởng này, bà Yuko Obuchi và Midori Matsushima, đã tái đắc cử, trong lúc mà phe đối lập lại thảm bại ngay tại cứ địa là Tokyo. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Nhật Bunri Kaida bị mất ghế, cũng như cựu Thủ tướng Naoto Kan.
Có điều theo bài báo, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu thấp nhất từ trước đến nay, 52,6%, đã tương đối hóa thắng lợi của ông Abe. Trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử, thì 40% người được hỏi cho biết là không biết bầu cho ai. Le Monde trích lời giáo sư Koichi Nakano, Đại học Sophia ở Tokyo, nhìn thấy là dù ông Abe đã thắng lớn như nói trên, việc ông thâu tóm quyền lực chưa hẳn là vững chắc. Uy tín của ông sẽ lại suy giảm do khó khăn kinh tế hay vấn đề nhạy cảm đối với dân Nhật như vấn đề sửa đổi hiến pháp chủ hòa mà ông Abe đã tránh né trong chiến dịch vận động tranh cử, nhưng sẽ chiếm một chỗ quan trọng trong lịch trình sắp tới. Bài báo nhắc lại là ông Abe cũng đã nêu lên các vấn đề tế nhị mà ông tránh né ngay sau kết quả bỏ phiếu. Một dự luật sẽ được đưa ra thảo luận năm tới đây về việc diễn giải lại hiến pháp. Ông cũng cho biết trước ông sẽ nói gì nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày Nhật đầu hàng vào năm tới đây. Le Monde trích dẫn nhà phân tích Michael Cusack cho là muốn sửa đổi hiến pháp không dễ, ít ra phải cần một thắng lợi mới của Đảng Tự do Dân chủ ở cuộc bầu cử thượng viện vào năm 2016 để hồ sơ có chút tiến triển. Hiện nay thì phần lớn dư luận Nhật vẫn chống đối. Le Monde nhắc lại, dĩ nhiên các nước láng giềng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc rất chống đối và tỏ nỗi lo ngại. Báo giới hai quốc gia này đã tập trung bình luận trên chủ đề này sau cuộc bầu cử ở Nhật, về điều mà họ xem là sự vươn lên đáng ngại của phe cực hữu Nhật.
Le Figaro cũng có phản ánh tương tự như Le Monde khi ghi nhận ở trang kinh tế. Thị trường chứng khoán Tokyo hờ hững trước việc ông Shinzo Abe tái đắc cử.
Bài báo nhìn thấy thị trường chứng khoán Tokyo đã không chào mừng chút nào thắng lợi của ông Abe và đảng PLD. Trước lúc đóng cửa thì chỉ số Nikkei đã tuột giảm 1,57%. Theo kinh tế gia Ekman thuộc ngân hàng Nomura, đó là vì thắng lợi đã biết trước. Và giới kinh tế và đầu tư giờ đây chờ đợi hành động của ông Abe, chờ đợi những cải tổ cơ cấu mà ông đã hứa, tức cải tổ thị trường lao động, bảo hiểm xã hội v.v. Đây là những chủ đề rất nhạy cảm về mặt chính trị.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng nhìn về Đông Á, báo Liseco trang ý kiến đã chạy tựa cảnh báo các tác nhân phép màu châu Á không nên đùa với lửa.
Bài viết của Dominic Moisi, giáo sư tại King's College ở London, nêu bật thái độ nặng tính dân tộc chủ nghĩa ngày càng vươn cao ở châu Á, xuất phát từ việc đối đầu về lịch sử, văn hóa giữa các cường quốc khu vực và đe dọa đến thế quân bằng ở vùng này của thế giới. Bài viết mở đầu với hình ảnh trên đài truyền hình Trung Quốc mà ông ngẫu nhiên được xem khi bấm nút truyền hình một hôm tại Seoul. Đó là hình ảnh tàu ngầm nguyên tử Trung Quốc trang bị hỏa tiễn có thể bắn đến Hoa Kỳ. Chương trình bằng tiếng quan thoại, nhưng có chú thích bằng tiếng Anh, như để cho khán giả phương Tây có thể hiểu được. Chương trình còn nhấn mạnh là lực lượng hải quân Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông tương đương với lực lượng trên bộ của Nga ở Ukraine. Tác giả bài viết nhận thấy là chủ nghĩa dân tộc ngày dâng cao ở châu Á đang thể hiện qua lời nói ngôn từ có khi bằng hình ảnh. Và nhắc lại là tại Paris, cách đây vài ngày, một nhà ngoại giao Nhật nói chuyện với ông đã có những lời lẽ rất là kỳ thị đối với Trung Quốc và Hàn Quốc. Và không phải dựa trên đường lối chính sách của hai người láng giềng của Nhật, mà là trên lịch sử và văn hóa. Tóm lại, dựa trên bản sắc dân tộc. Người Hàn Quốc tuy cũng đã kích Nhật, bị xem là một dân tộc samurai chiếm đóng đất nước chúng tôi, tìm phụ nữ đẹp ngược lại với phụ nữ Nhật Bản. Bài viết nhận thấy là nếu so sánh với Trung Đông, thì quá là Đông Á đang già đi, có vẻ là một ốc đảo ổn định, trù phú, an ninh, dù cho Bắc Triều Tiên có khuấy động. Nhưng ký ức đau đớn của vùng này không nguôi ngoa mà ngày xem ra nặng trĩu thêm với thời gian, đang phủ một bóng đen nguy hiểm lên toàn khu vực. Ông Weissy đánh giá là người ta có thể nêu lên mối liên hệ nguyên nhân hệ quả ở Đông Bắc Á giữa sự thiếu vắng hòa giải và tăng trưởng kinh tế, như cảm nhận bị hạ nhục khi phép màu châu Á lại diễn trước tiên tại Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc muốn chứng minh đã có thể vượt qua kẻ từng xâm lăng họ. Tuy nhiên, nếu chủ nghĩa quốc gia có thể kích thích kinh tế, thì nếu quá trớn, nó có thể dẫn đến tai họa. Trong bối cảnh như nói trên, tác giả bài báo nhận thấy là Hàn Quốc có một thái độ từ tốn dựa trên sự khiêm nhường, pha lẫn với lạc quan. Seoul rất ý thức là phải có bạn, có người bảo vệ. Hàn Quốc cũng lo ngại là chính sách xoay trục của Mỹ thể hiện qua lời nói hơn là hành động. Cho nên, trong lúc không mấy được trấn an và Nhật đang muốn xét lại lịch sử, thì Hàn Quốc đã phần nào quay sang Trung Quốc. tính toán của Seoul không phải chỉ là kinh tế, mà là Bắc Kinh có thể ảnh hưởng trên Bình Nhưỡng. Và người lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên ít kinh nghiệm nhưng hành động lại vô cùng bất ngờ. Bắc Kinh cũng có thể cố vấn cho Nga, vì ngoài Trung Quốc hiện nay, ai có thể có ảnh hưởng gì đối với nước Nga của ông Putin? Tác giả bài viết cho là thật ra, nhìn từ Seoul, ông Tập Cận Bình là một người có vẻ thực tiễn, hành động hợp lý hơn là chủ nhân điện Kremlin. Ông Wasi mỉa mai là Hàn Quốc đang có vẻ tội nghiệp cho châu Âu, đã không may có Nga ở sát biên giới, chứ không phải là Trung Quốc.
Vụ bắt con tin ở Sydney rất được theo dõi. Le Monde trong bài viết sững sờ ở Sydney sau vụ bắt con tin đã nhắc lại sự kiện là trong tháng 9, tình báo Úc đã nghe được một trao đổi qua điện thoại. Một kẻ tham gia thánh chiến người Úc ở Syria kêu gọi một thanh niên Hồi giáo bắt làm con tin một người trên đường phố Sydney, sát hại người này và đưa hình ảnh vụ việc lên mạng. Úc đã mở chiến dịch chống khủng bố chưa từng thấy sau đó, nhưng vẫn không ngăn chặn được vụ bắt con tin ở Sydney vào hôm thứ Hai.
Le Figaro dành cả hai trang báo với hình ảnh bản đồ khu phố bắt con tin ở Sydney. Phóng viên tờ báo cho biết chi tiết về vụ tấn công của cảnh sát diễn ra vào khoảng 2 giờ sáng, sau 16 tiếng đồng hồ bao vây. Họ tấn công bằng một cửa bên hông. Le Figaro nói chi tiết về thân thế của kẻ bắt con tin, một người tị nạn Iran đủ 50 tuổi, tên Man Aaron Moniz, đến Úc từ năm 1996. Nhân vật này có phần bất ngờ, rất khác với mô hình thông thường người tham gia thánh chiến, vì là một người Iran theo hệ phái Shia, một hệ phái mà tổ chức nhà nước Hồi giáo xem là dị giáo và cương quyết loại trừ. Báo Les Echos thì phản ánh tâm trạng người Úc qua tựa đề Úc khóc người chết của mình và tự hỏi về kẻ bắt con tin. Câu hỏi hiện nay là tại sao kẻ bắt con tin mà cảnh sát biết rõ lại không bị theo dõi giám sát?
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ là tạp chí kinh tế. Trung Quốc trở thành siêu cường kinh tế số 1 thế giới, hư thực ra sao? Thanh Hà trình bày và tìm câu trả lời.
Tạp chí kinh tế.
Nếu như chúng ta căn cứ vào sức mua và dựa theo tính toán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì trong năm 2014, Trung Quốc đã tạo ra nhiều của cải hơn là Hoa Kỳ để trở thành siêu cường kinh tế số 1 của thế giới. Thế nhưng bản thân Trung Quốc thì chưa mở tiệc ăn mừng để đón nhận tin vui nói trên, bởi vì Bắc Kinh biết được rằng một núi những thử thách vẫn đang chờ đợi các nhà lãnh đạo. Trung Quốc đã trở nên giàu có nhất trên thế giới, thế nhưng 1,3 tỷ người dân ở xứ này có thực sự giàu lên hơn hay không? Từ thế kỷ thứ 19 thì hoàng đế người Pháp Napoleon đệ nhất đã báo trước là ông khổng lồ Trung Quốc khi vươn vai thức dậy sẽ làm rung chuyển cả thế giới. Vừa mới đây, Brett Ahrens, tác giả của xã luận trên tờ báo Market Watch, chuyên giám sát tình hình tài chính thế giới đã ghi nhận là Trung Quốc trở thành nền kinh tế số 1 thế giới. Tin đó đã tạo nên một trận động đất về phương diện địa chính trị. Do đây là lần đầu tiên kể từ năm 1872, Hoa Kỳ không còn là quốc gia giàu nhất hành tinh. Thật ra thì không còn một ai nghi ngờ là rồi đây Trung Quốc sẽ qua mặt nước Mỹ để trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Các dự báo trước đây đều đã nêu lên những cột mốc cho thấy sự thay ngôi đổi vị đó sẽ là ở vào khoảng năm 2017-2019 hay là khoảng năm 2025-2030. Thế nhưng bất ngờ, theo như phương pháp tính toán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dựa trên sức mua PPP, thì năm 2014 lại là thời điểm lịch sử. Trung Quốc giàu hơn Mỹ với tổng sản phẩm nội địa GDP toàn năm lên tới 17,6 ngàn tỷ đô la. Trong lúc đó thì GDP của Hoa Kỳ tính theo sức mua tương đương trong năm nay chỉ đạt có 17,4 ngàn tỷ đô la mà thôi. Và như vậy, tính về trọng lượng thì Trung Quốc giờ đây đang chiếm 16,5% GDP của toàn cầu, hơn Mỹ đến 0,2 điểm. Theo đánh giá của Giám đốc Nghiên cứu Kinh tế thuộc Ngân hàng Natixis của Pháp, ông Philippe Vester, thì việc Trung Quốc tạo ra nhiều của cải nhất, dù là tính theo sức mua tương đương PPP, thế nhưng điều đó cũng đủ để phản ánh sức mạnh của kinh tế Trung Quốc và kéo theo sau là sức mạnh chính trị của nước đông dân nhất hành tinh. Thực tế cho thấy là giờ đây châu Âu và Mỹ không còn đủ trọng lượng để làm mưa làm gió trên bàn cờ kinh tế và thương mại của thế giới. Về phần mình, chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyou, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế CEPI, tỏ ra thận trọng hơn. Ông cho rằng hãy còn quá sớm để có thể khẳng định là Trung Quốc đã trở thành một nền kinh tế đứng hàng đầu của thế giới, bởi sức mạnh kinh tế bao gồm vừa trọng lượng kinh tế được đo lường bằng nhiều yếu tố, mà trong đó GDP chỉ là một. Bên cạnh chỉ số này thì còn phải xét đến sức mạnh của một quốc gia về phương diện tài chính, tiền tệ, về khả năng kỹ thuật, về sức mạnh của các doanh nghiệp. Mà sức mạnh của các doanh nghiệp thì luôn được đo lường qua năng suất lao động, qua khả năng sáng tạo. Theo chuyên gia kinh tế Boyou thuộc Viện CEPI, Trung Quốc đến nay chưa hội tụ được tất cả những điều kiện vừa nêu, bởi vì quốc gia này hiện có một đội ngũ nhân công là khoảng 800 triệu người, vậy mà không sản xuất ra nhiều của cải hơn so với 160 triệu người lao động ở Hoa Kỳ. Chuyên gia của Viện CEPI Jean-Joseph Boyou cho rằng năng suất lao động của Trung Quốc hiện nay chỉ mới bằng từ 20 đến 25% so với ở Mỹ. Tuy nhiên, trước khi đi xa hơn, chúng ta hãy dừng lại ở một điểm cơ bản, đó là phương pháp tính theo sức mua tương đương PPP đã được Quỹ Tiền tệ Quốc tế sử dụng. Thật vậy, trong thông cáo gần đây nhất được công bố từ tháng 10, thì IMF đã quy định rất rõ ràng phương pháp tính toán của mình. Theo đó, khi đo lường GDP bằng sức mua tương đương, có nghĩa là IMF xem xét xem cùng với một số tiền một người dân ở Mỹ mua được những gì và một người tiêu dùng ở Trung Quốc mua được nhiều hơn hay ít hơn so với một công dân tại Hoa Kỳ. Đơn giản là vì giá cả ở Trung Quốc và ở Mỹ không như nhau. Điều đó cũng có nghĩa là thu nhập của một công nhân Trung Quốc tuy thấp hơn so với của một người lao động ở Mỹ, nhưng chưa chắc là mãi lực của một người dân trên quê hương ông Tập Cận Bình lại thấp hơn so với một công dân ở cái xứ đã bầu ra ông Barack Obama làm tổng thống.
Điểm đáng lưu ý thứ nhì là vẫn căn cứ vào báo cáo gần đây nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nếu không tính theo sức mua PPP mà chỉ căn cứ vào tổng sản phẩm nội địa danh nghĩa, tức là gồm giá thị trường của tất cả các khoản hàng hóa, dịch vụ cùng được sản xuất trong phạm vi một quốc gia trong một năm, và dựa vào tỷ lệ hối đoái của thời điểm năm 2014, thì GDP của Mỹ còn cao hơn so với của Trung Quốc đến 70%. Nhìn đến một chỉ số thứ ba là thu nhập bình quân đầu người, thì với một khối lượng GDP gần sắp xỉ như nhau, nhưng dân số của Trung Quốc lại đông gấp 4 lần so với Mỹ. Do vậy, thu nhập bình quân đầu người ở đại lục chỉ bằng 1/4 so với ở Hoa Kỳ, vào lúc mà thu nhập hàng năm của một người Mỹ trung bình là 54.700 đô la, thì chỉ số GDP trên đầu người ở Trung Quốc là 12.900 đô la.
Nếu như nhìn từ góc độ thu nhập bình quân đầu người thì phải nói là Trung Quốc đã tuột xuống hạng thứ 89 trên thế giới, trong lúc đó Mỹ đứng hàng thứ 10 của một bảng xếp hạng mà do Qatar dẫn đầu. Giới thực sự không còn hoài nghi về vị trí số 1 kinh tế của Trung Quốc, thì ngay tại Bắc Kinh, bản thân các nhà cầm quyền đã phải ra lệnh để cho các cơ quan tài chính, cho các ngân hàng mạnh dạn mở van tín dụng, hòng hỗ trợ các hoạt động kinh tế. Tháng 11 vừa qua, tín dụng ngân hàng của Trung Quốc như vậy là đã tăng 56% so với hồi tháng 10. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với các dự báo của các chuyên gia. Ngoài ra thì hôm 21 tháng 11, chính Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc cũng đã bất ngờ hạ lãi suất chỉ đạo. Câu hỏi đặt ra là phải hiểu những tín hiệu mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa bắn đi như thế nào. theo chuyên gia kinh tế của ngân hàng Pháp Crédit Agricole có chi nhánh đặt tại Hồng Kông, thì đó là một cốc nước nửa đầy, báo trước là Trung Quốc đang chuẩn bị đầu tư thêm. Nhưng sự phấn khởi đó không thể che giấu được một thực tế phũ phàng, đó là chỉ số sản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong những tháng vừa qua đã tăng chậm hơn mong đợi, và đây là một bằng chứng mới cho thấy kinh tế của Trung Quốc tỏ dấu hiệu bị hụt hơi. Nhìn từ phía ngân hàng JP Morgan cũng tại Hồng Kông, thì cho dù là ngân hàng trung ương của Trung Quốc và chính quyền Bắc Kinh có khuyến khích người dân đi vay, nhưng bản thân các ngân hàng thương mại cũng rất thận trọng khi họ biết rằng rủi ro phá sản đang được cho là ở mức độ tương đối cao. Về phần các tư nhân cũng vậy, họ cũng hết sức dè dặt. JP Morgan e rằng hiện tượng tiền rẻ ở Trung Quốc sẽ không giúp cho tư nhân hăng hái đầu tư thêm, mà chỉ khuyến khích họ đi vay nợ mới để thanh toán nợ cũ, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà đầu cơ dễ làm giàu. Bằng chứng cụ thể là chỉ số chứng khoán trên thị trường Thượng Hải đã tăng vọt 20% kể từ hôm 21 tháng 11 tới nay, tức là kể từ khi mà Bắc Kinh chính thức hạ lãi suất chỉ đạo và mở thêm van tín dụng. Chuyên gia kinh tế Pháp thuộc Viện CEPI Jean-Joseph Boyau kết luận là nguy cơ kinh tế Trung Quốc bị chững lại chưa thực sự cận kề. Nhưng điều đáng quan tâm là mức nợ chính thức và không chính thức của tư nhân cũng như là của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. Vào mùa xuân vừa qua, chính Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu lên mối đe dọa nhiều tập đoàn Trung Quốc có nguy cơ bị vỡ nợ. Trong ấn bản đề ngày 14 tháng 3 cùng năm nay, thì nhật báo tài chính Hoa Kỳ The Financial Times nêu lên câu hỏi, phải chăng tại Trung Quốc, thời kỳ mà các tập đoàn và doanh nghiệp ỷ lại vào nhà nước để đi vay bừa bãi mà không hề sợ bị phá sản đã đi qua? Tính chung, cả nợ công của nhà nước và tư nhân Trung Quốc tới nay đã lên tới hơn 200% GDP. Cơ quan thẩm định tài chính Fitch của Mỹ nhắc lại, vào cuối năm 2008, tổng nợ công và tư nhân của Trung Quốc chỉ tương đương với khoảng 131% GDP của nước này. Thế nhưng tỷ lệ đó đã nhảy vọt lên thành 218% vào tháng 12 năm ngoái. Bên cạnh đó, theo thẩm định của một chi nhánh thuộc ngân hàng CITIC Trung Quốc, thì có tới 90% các doanh nghiệp ở đại lục vì không đi vay được tiền của ngân hàng, cho nên họ đã phải mượn tín dụng của các cơ quan tài chính không chính thức. Và hệ quả là vào cuối năm 2012, hệ thống ngân hàng chui đó đã quản lý một khối nợ tương đương với 44% GDP.
Trong cuốn sách mang tựa đề Các Mas à Pékin, Les Racines de la Crise en Chine Capitaliste, nói về nguyên nhân khủng hoảng trong mô hình tư bản Trung Quốc, giáo sư Milan Golar giảng dạy tại Đại học Grenoble nhấn mạnh, nhược điểm lớn nhất của mô hình kinh tế Trung Quốc là hiệu quả quá tồi của nguồn máy sản xuất. Thêm vào đó, từ giữa những năm 1990 cho tới nay, tỷ lệ thu lại tiền lời so với một số vốn đầu tư nhất định lại liên tục bị sụt giảm, và điều đó đã thúc đẩy những ai có vốn đem tiền đi đầu cơ thay vì đầu tư vào khu vực sản xuất hay để mở mang các dịch vụ. Vẫn theo giáo sư Golar, yếu tố này giải thích cho cơn sốt địa ốc ở Trung Quốc trong gần một thập niên qua, khi mà một đồng nhân dân tệ được đầu tư vào nhà đất đem về lợi nhuận cao. Hiểm nổi là quả bóng bất động sản cứ được thổi phồng lên mãi, có lúc sẽ phải vỡ ra, kéo theo đó là hệ thống tài chính ngân hàng. Báo cáo đề ngày 15 tháng 11, 2014 của Ủy ban Giám sát Ngân hàng Trung Quốc cho biết là nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc tăng 72,5 tỷ nhân tệ, tức là tương đương 11,8 tỷ đô la. Đây là mức cao nhất từ năm 2005. Lo ngại rằng cỗ máy kinh tế đồ sộ của Trung Quốc giảm tốc độ lại càng rõ nét.
Từ sau năm 1945, người ta thường nói, chỉ cần Hoa Kỳ hắt hơi là thế giới cũng cảm lạnh. Câu nói đó cho thấy tầm ảnh hưởng của nền kinh tế Mỹ đối với thế giới lớn tới mức độ nào. Giờ đây thì thế giới có thể run sợ để chờ xem là khi nào ông khổng lồ Trung Quốc sẽ hắt hơi. Trước mắt, Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng của mình với toàn thế giới qua hàng loạt các dự án đầu tư tính bằng bạc tỷ. Vào thời điểm đen tối nhất khi mà khối euro bị đe dọa tan vỡ, thì nhiều nước ở châu Âu đã đặt nhiều kỳ vọng vào các dự án đầu tư của Trung Quốc. Thế rồi châu Phi thì luôn đón tiếp các nhà lãnh đạo Bắc Kinh như những thượng khách, bởi vì châu lục này xem Trung Quốc là một đối tác mới rất đáng tin cậy, là một cột trụ trong chiến lược phát triển của châu lục ở phía bên kia bờ Địa Trung Hải. Trong mắt các nhà cầm quyền ở châu Mỹ Latin thì Trung Quốc là một lá bài để có thể giúp họ làm đối trọng với ảnh hưởng quá lớn của Hoa Kỳ. Bản thân nước Nga, Moscow khi đang lâm vào một cái thế kẹt trước gọng kềm trừng phạt kinh tế của Âu Mỹ đã bắt buộc phải hướng về phía Bắc Kinh. Với hơn 3.800 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ, Trung Quốc cũng đã rất dễ dàng để thuyết phục Ấn Độ, Brazil, Nga và Nam Phi thành lập một ngân hàng phát triển mới để làm đối trọng với những định chế tài chính đa quốc gia vốn được đặt dưới trướng của Hoa Kỳ. Thế rồi dự án con đường tơ lụa trên biển của thế kỷ 21 mà ông Tập Cận Bình đề xuất cũng đang làm mê hoặc khá nhiều quốc gia liên quan. Trong bài tham luận gần đây, giáo sư người Mỹ Jeffrey Sachs giảng dạy tại Đại học Columbia, New York nhìn nhận, không có gì bảo đảm là những hoài bão lớn lao của Trung Quốc sẽ được thực hiện một cách dễ dàng, và cũng không ai tin tưởng rằng tương lai kinh tế của Trung Quốc sẽ được thanh thản, bởi vì người ta biết là về mặt đối nội, các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh sẽ phải giải quyết rất nhiều những vấn đề, từ chênh lệch giàu nghèo quá lớn đến những thách thức đối với môi trường, từ vấn đề ổn định tài chính đến đe dọa vỡ bong bóng nợ công. Nhưng không thể phủ nhận những thành quả quá ngoạn mục của đất nước rộng lớn này ở châu Á, và cũng không thể phủ nhận là Trung Quốc đã vươn lên thành một siêu cường của thế giới trong một thời gian rất ngắn. Ảnh hưởng mà Bắc Kinh có được ngày nay trên bàn cờ quốc tế, Trung Quốc đã phần nào giành lấy được nhờ những tính toán thiển cận của Washington. Giáo sư Sachs so sánh, vào lúc mà Trung Quốc liên tục tung tiền ra để mua chuộc cảm tình của quốc tế, để thiết lập những mối bang giao có lợi cho cả đôi bên, và nhất là Bắc Kinh đã tránh xa lầy vào bất kỳ một cuộc xung đột võ trang nào, thì ngược lại Hoa Kỳ đã tập trung vào khu vực Trung Cận Đông với những cuộc chiến kéo dài, và nước Mỹ đã lãng phí sức lực hết trên mặt trận Iraq rồi lại đến Syria.
Écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả vừa theo dõi xong chương trình RFI Việt ngữ ngày 16 tháng 12. Trong chương trình ngày mai, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự như thường lệ, tiếp theo đó là một điểm báo và tạp chí xã hội. Hành trình đòi công lý cho các tử tội bị án oan sai ở Việt Nam, Thủy My thực hiện. Mời quý thính giả theo dõi trong chương trình ngày mai. Xin tạm biệt quý vị.
RFI. Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.